những diễn biến tại Liên Xô vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Với chính sách Perestroika, tái cấu trúc và Glasnost cởi mở, Chủ tịch Gorbachev của Liên Xô đã đưa thế giới đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngày 1 tháng 12 năm 1989, ông lại làm cho thế giới ngạc nhiên hơn nữa khi đích thân đến Điện Vatican để gặp gỡ với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong bài diễn văn đọc nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã phát biểu như sau. Cuộc viếng thăm của Ngài cho phép chúng tôi nhìn về tương lai của các cộng đồng tín hữu tại Liên Xô với nhiều tin tưởng hơn. Những viễn tượng mới đã mở ra cho phép chúng tôi hy vọng rằng tình hình sẽ thay đổi và luật về tự do lương tâm không bao lâu nữa sẽ được Xô Viết tối cao đem ra thảo luận, sẽ giúp bảo đảm cho tất cả các tín hữu được thực thi trọn vẹn quyền tự do tôn giáo. Như tôi đã nhiều lần nói, đây là nền móng của mọi quyền tự do khác. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã xem cuộc gặp gỡ của Ngài với Chủ tịch Gorbachev như một dấu chỉ thời đại đang từ từ chín mùi, một dấu chỉ đầy hy vọng. Về phần mình, trong bài diễn văn đáp từ, Chủ tịch Gorbachev đã nói đến cuộc gặp gỡ như một biến cố phi thường. Ông nói như sau: chúng ta còn nhiều điều để thảo luận với nhau. Tôi cảm nhận rằng tư tưởng và các quan tâm của tôi đã được đánh giá đúng mức. Tôi cũng cảm nhận rằng những giải thích của tôi về những vấn đề hiện hữu trong xứ sở của chúng tôi, kể cả những vấn đề giữa nhà nước và các giáo hội mà chúng tôi đang đối phó trong tinh thần dân chủ và nhân bản, cũng như theo chương trình tái cấu trúc, đã được đón nhận. Dân chúng thuộc nhiều tôn giáo khác nhau như Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác hiện đang sống trong Liên Xô. Tất cả đều có quyền thỏa mãn những nhu cầu thiêng liêng của mình. Không bao lâu nữa, một luật về tự do lương tâm sẽ được thông qua trong xứ sở của chúng tôi. Nhận định về cuộc gặp gỡ lịch sử này, Đức Cố Hồng Y Agostino Casaroli, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, đã ghi nhận rằng cuộc gặp gỡ là một bước ngoặt quan trọng, là sự chuyển hóa từ một mùa đông lạnh giá và không có hy vọng về một mùa xuân, đến những khởi đầu của một mùa xuân. Đức Hồng Y Casaroli nói rằng, một trong những lá bài mạnh nhất của Tòa Thánh khi đương đầu với các chế độ cộng sản chính là sức kháng cự và những đau khổ của người Công giáo tại Đông Âu. Biết bao người phải chịu tù đầy và ngay cả phải chết vì tuyên xưng đức tin của mình. Vị Hồng Y này nghĩ rằng Chủ tịch Gorbachev đã từ bỏ chủ nghĩa vô thần khi đánh giá cao những giá trị và sự đóng góp của tôn giáo. Hòa bình, giải giới và những thỏa hiệp chính trị thôi chưa đủ. Cần phải có sự đóng góp của tôn giáo để xây dựng ngôi nhà chung của nhân loại. Theo Ngài, hơn bao giờ hết, cần phải đào luyện lương tâm con người. Và đây chính là sở trường của Giáo hội Công giáo. Giáo hội Công giáo đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc đào luyện lương tâm con người. Đây là vai trò mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không ngừng đề cao khi nhấn mạnh đến quyền con người và quyền tự do tôn giáo. Kết quả của cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha và Chủ tịch Gorbachev là việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh Vatican và Liên Xô ngày 15 tháng 3. Năm 1990. Tháng Giêng năm 1990, Đảng Cộng sản Liên Xô bị buộc phải từ bỏ độc quyền cai trị, và tháng 3 năm đó, Lithuania tuyên bố độc lập. Latvia và Estonia cũng lần lượt nối gót Lithuania để tách ra khỏi Liên Xô. Ông Boris Yeltsin, người đã từng bị Chủ tịch Gorbachev loại ra khỏi Bộ Chính trị tháng 11 năm 1987, đã chính thức trở lại nắm quyền vào tháng 5 năm 1990, khi ông được Quốc hội Nga bầu làm Tổng thống. Năm 1991, giáo sư Michael Bordeau, sáng lập viên và giám đốc của Viện Keston, đã cho xuất bản tác phẩm có tựa đề Sự Khải Hoàn của Tin Mừng trên Chủ nghĩa Cộng sản. Trong cuốn sách này, tác giả đặc biệt trình bày về luật tôn giáo mới được ban hành tại Liên Xô vào tháng 9 năm 1990. Trước khi luật này được ban hành, người ta cũng đã thấy có sự thay đổi đáng kể trong chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Đó là nhà nước cho phép các tổ chức tôn giáo được quyền sở hữu. Quyết định này bãi bỏ một trong những sắc lệnh chính của Lenin, tuy nhiên lại không đề cập đến tài sản trị giá hàng tỷ đồng ruble của giáo hội bị chính quyền Cộng sản ngang nhiên cướp lấy trong những ngày đầu của cuộc cách mạng. Theo giải thích của giáo sư Bordeau, luật mới khá phức tạp vì có hai luật cùng được ban hành một lúc. Một luật dành cho tất cả mọi lãnh thổ của Liên Xô, một luật chỉ có giá trị cho Cộng hòa Nga. Nhưng nhìn chung, cả hai đều phù hợp với bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và thỏa ước Helsinki. Cả hai đều hủy bỏ tất cả những luật có tính kỳ thị và đàn áp trước đó. Cả hai đều nhìn nhận quyền phát biểu của cá nhân cũng như quyền được in ấn sách vở tôn giáo. Không có bất cứ hoạt động vô thần nào còn được phép diễn ra trong cơ sở của giáo hội nữa. Cả hai cũng nhìn nhận quyền của các giáo hội được thiết lập cơ sở giáo dục. Riêng luật tôn giáo trong Cộng hòa Nga nhìn nhận rằng người công dân có thể đòi hỏi các trường công lập cho phép đại diện của các tổ chức tôn giáo vào trường để dạy giáo lý. Trong thực tế, các giáo viên chủ nhiệm của các trường công lập đã mời một số giáo sĩ, kể cả người ngoại quốc, vào các trường công lập để dạy giáo lý, vì tin rằng những người này có thể lấp đầy lỗ hổng luân lý mà chủ nghĩa Cộng sản đã tạo ra. Nhận định về các biến cố diễn ra tại Đông Âu, Đức Thánh Cha nói với Đức Cha Hanilika rằng, Ngài xác tín rằng, tất cả mọi điều đã xảy ra đều liên quan đến lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Một tuần báo Công giáo Đại Hàn cũng ghi nhận điều đó. Như một kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, các Đức Giám mục Đại Hàn được Đức Thánh Cha mời dùng bữa với Ngài. Trong bữa ăn, Đức Cha Angelo Kim, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đại Hàn, đã lên tiếng cảm ơn Đức Thánh Cha vì nhờ Ngài mà Ba Lan đã thoát khỏi chế độ Cộng sản. Nhưng Đức Thánh Cha trả lời, không phải tôi, mà là hoạt động của Đức Trinh Nữ Maria, phù hợp với những gì mẹ đã hứa tại Fatima. Một giáo sư dạy tại phân khoa triết ở Paris là ông Marcel Clément cũng nhận định rằng các biến cố diễn ra tại Đông Âu nhanh chóng đến độ người ta có thể nói có bàn tay Chúa trong đó. Và nếu có bàn tay Chúa trong đó là bởi vì đã có lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Việc dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ năm 1984 đã đưa ông Gorbachev lên nắm quyền tại Liên Xô năm 1985. Ký giả André Froissart cũng đã viết trên báo Le Figaro của Pháp rằng không vô lý chút nào khi bảo rằng những gì đang diễn ra tại Đông Âu là một hậu quả của những lời hứa của Đức Mẹ tại Fatima. Không ai có thể đưa ra một giải thích hoàn toàn thuần lý và chính trị về những gì đang diễn ra. Ký giả Froissart khẳng định, với tôi, đây hiển nhiên là một phép lạ. Với lời tuyên bố trên đây của ký giả Froissart, chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.